ở trang 143, cái đoạn dưới, luôn khiến cho trăng tỏ. Này nói gì? Tâm của mình luôn nó định, nó tuệ, cho nên gọi là nó trăng, nó tỏ, trăng tỏ sáng ngời. Thì sao? Những cái buồn mừng giận sợ yêu buồn ghét này nó hiện lên thì sao? Vừa nói đấy, phải có định và có tuệ, có tuệ để thấy những cái đứa ấy nó hiện lên, chứ không phải là giữ bật kèm chế để mặc cho nó bật lên, nhưng mà phải thấy rõ, thấy nó hiện lên. Mà nếu mình đã có tuệ thì mình có bị nó đánh lừa không? Đấy, biết nó là hư vọng thì nó tan đi. Thế là mình có định. Mình có định cho nên mình không theo nó. Mình lại có tuệ, mình biết nó là vọng. Thế thì nó phải tan đi, bởi vì nó là cái không có. Nếu mình nhận tôi buồn ấy, thế là nó bốc lên, nó sinh nhiều chuyện. Còn mình ngồi yên đây thì nó tan đi. Có thế thôi. Cho nên chỉ cần mình có định và tuệ, tỉnh táo, thấy rõ những cái nó hiện lên, mặc nó, thì liệu giờ nó có đứng được đấy không? Thế đấy. Cho nên có khó khăn gì đâu. Cho nên có phải nhờ đến ai người ta an tâm hộ cho mình, mà phải nhờ đến ai để cầu giải thoát. Mình chỉ có một việc, mình sáng suốt, mình ngó lại nó, không cần kèm chế, cứ mặc anh muốn khởi lên, anh cứ khởi lên. Đấy, mà tôi đố anh đứng được, bởi vì là nó hư vọng, nó đâu có thật. Cho nên nó khởi lên mà mình mặc nó là nó phải tan. Thế cho nên cần nhất là phải có tuệ và có định. Có tuệ để đừng nhận những cái này là mình. Đừng vơ lấy, nói là tôi buồn, tôi giận, tôi nóng tính, tôi thích cái này, tôi ưa cái kia. Đấy, là tại ngu si cứ vơ lên nói nhận là mình. Thế bây giờ mình biết nó không phải là mình, đó là cái cần yếu. Rồi mình lại phải có định lực, đừng để nó kích thích, nó lôi cuốn. Mình cứ ngồi im, mặc nó, đố nó làm gì được thì nó làm. Nó là cái hư vọng thì nó phải tan đi.
Ví dụ nhiều khi con thấy cái tâm con nó khởi lên, nghĩ cái này nghĩ cái kia, xong rồi tâm không thì nó nghĩ là cái này vọng không thật, xong rồi nó cũng một cái thì mình biết nó không thật, nhưng mà sao mình cứ muốn suy nghĩ nữa không tin.
Thì bởi vì con ngu, con cứ đi theo nó. Cứ cho nó là có thật thì thành ra đi theo nó.
Mà trước thì mình cũng nghĩ là nó không thật, mặc nó xong rồi cái nó cứ lôi mình.
Chả có lý do, nó là cái không có, làm sao nó lôi được cổ cô đi. Nó làm gì có tay mà nó lôi được cô. Nó là cái hư vọng, chính tự tâm, cái mê vọng của cô đi theo nó. Thế, cho nên thành ấy, nó dựa vào cô mà nó lồng lên. Cho nên bây giờ cứ về tập thử mà xem, cứ đúng như ở trong tứ niệm xứ mà tu thật sự. Thế là muốn thế thì phải có định, có tuệ. À, ở trong tâm thức của mình, các cảnh nó hiện lên, mình biết nó đây là thức, là theo duyên tuần nghiệp nó giải hiện. Biết đây là cái nghiệp của mình nó hiện lên đến các thức cảnh này mà thôi. Cho nên những chuyện nó xảy ra ở nơi con mắt, cái tai, cái mũi, cái lưỡi, cái thân, cái ý, chúng ta có 6 nơi nó hiện những cái vọng cảnh theo nghiệp. Mà chúng ta tỉnh táo, trước hết là tỉnh táo, thế rồi có cái định lực, không để những cái nó lôi cuốn. Tâm mình nó như cái gương, nó trông thấy rõ tất cả, nhưng mà nó bình tĩnh thản nhiên. Ai đi qua thấy cái bóng hiện lên rồi cái bóng tắt đi, các âm thanh hiện ở nơi tai rồi tắt đi, ngọt chua hiện ở nơi lưỡi, nóng lạnh hiện ở nơi thân. Đấy, những bóng ảnh hiện ở tâm mình cứ bình tĩnh, cái tâm mình nó bất động như cái gương này. Đấy, cứ tập như thế, thế là mình có đủ, có tuệ và có định sáng suốt. đừng có nhận những cái là mình, đừng có định, không có dính mắc vào những cái ấy, mà không bị những cái cảnh nó lôi mình, cuốn mình. Thế đấy, chung quy chỉ có ba cái việc: giới, định và tuệ. Giới luật mình giữ cho đúng, thế rồi cái tâm mình an định, đấy, vẫn thấy, vẫn nghe, vẫn nói chuyện với mọi người. Thế nhưng mà đừng để cho những các cái cảnh hư vọng nó lôi cuốn.
Bạch thầy, thầy cho con kính thưa một câu. Ở trang 43 đó bạch thầy, thì ngài dạy là phải dùng trí soi sáng rõ ràng, không nên để định mà quên tệ. Con kính thưa thầy. Trang 43 bạch thầy.
143.
Dạ.
Phải dùng cái gì?
Dạ bạch thầy, là phải dùng trí
trí tuệ soi sáng rõ ràng.
Dạ.
Không nên
để định mà quên
để
tệ.
Định mà quên tuệ đấy. Nghĩa là không nên lì ra mà lại không có tuệ. Thế nhưng mà phải có tuệ và phải có định nữa thì nó mới vững được. Nhưng mà đấy, nhưng mà không phải là chỉ có định. Chỉ có định nghĩa là thì lì ngồi y ra đấy mà không biết gì cả thì cũng không được. Thế thầy đang nói cái việc này. Đây là Thượng Thanh Từ ngày nói tới nó lui hết tờ này sang tờ khác, ngày chịu khó nói lắm. Mà nó chỉ có một việc ấy thôi. Đấy. À, đang nói về cái việc này, bởi vì ngài nói tới nó lui nhắc có mỗi việc ấy thôi, phải có tuệ và có định, chứ không thể định riêng định hay là riêng tuệ, mà phải cả hai thì mới được. Chứ nếu mà định rồi cứ ngồi y ra đấy nhắm mắt bịt tai lại thì không phải, mình phải thấy rõ, mình phải nghe rõ. Bởi vì cái mục đích đây là để nhận cho ra cái kiến tinh, cái tánh Phật của mình. Nhưng nếu không có tuệ làm sao nhận ra?
Có người vật nào đi qua rồi còn dính máu trong
lưng không? Rõ, thì đó là tuệ. Nhưng mà cần nhất là mình đừng dính vào, thì đó là mình định. Chung quy đây ngài nhắc lại, mình phải có tuệ, mình thấy rõ các sự vật, nhưng mà mình không dính, không mắc, đó là mình có định lực, mình vẫn tự lập, không có vướng mắc cảnh ở bên ngoài, biết nó là huyễn, mặc nó tan đi, không bận gì đến mình cả. Tức là đây là nói nhắc lại một lần nữa, chúng ta phải có định và có tuệ trong đời sống hàng ngày.
Người thì giết người, vật thì giết vật.
Thế thôi. Nó hay dở việc của nó. Nó hiện hình lên, xong để nó tắt, nó đi qua. Mình đừng bận lòng cái gì cả. Để chung quy cứ có trí tuệ để thấy rõ, nhưng mà vẫn có định lực, không có để nó lôi cuốn. Mình bình tĩnh, thản nhiên. Vậy mà có yên không? Chữ vậy mà nghĩa là gì? Vậy mà là nói ở trên đó. Khi ngồi vào cửa thiền đường đã đóng cửa rồi đó. Mọi việc đã gác qua hết, ngồi yên ở trong thiền đường. Vậy mà có yên không? Có yên không? Tại sao lại không? Ở đây lại những cái bóng ảnh ở đâu nó hiện ra. Tuy là cửa thiền đường là đóng, không có cho ai vào, mà cũng không ai nói chuyện gì với mình, ngồi yên đấy. Ấy vậy mà vẫn chưa yên. Cũng như buổi tối đó, tắt hết đèn rồi, vào trong chăn rồi, đắp chăn rồi, mắt nhắm lại rồi. Ấy vậy mà cái tâm nó chắc yên không? Tại sao nó không yên? Cái bóng ảnh gì nó vẫn hiện ra. Lúc bây giờ mới là cái lúc nhớ đến ba, đến má, nhớ đến ở nhà, nhớ đến người yêu, người ghét, các thứ nó mới hiện ra. Đấy. Tại sao thế? Mình không có trí tuệ. Những cái bóng ấy nó hiện lên mình cứ cho là thật, rồi mình đi theo nó. Tính toán, đâu có biết đây là chỉ là những cái hư vọng, theo duyên tập tuần nghiệp giải hiện thôi. Không có trí tuệ, cho nên những cái vọng tập, vọng tưởng, vọng ảnh mà cứ cho là thật thì cứ theo, thì không có an định cái tinh thần lại. Xin đọc tiếp.
Cổ đức có nói, nhạc quá trường không, ảnh trầm hàm hiểu.
Cân nhạc nó đi qua mặt hồ thì có cái bóng hiện lên, nhưng mà nó đi qua rồi thì thôi. Còn con ấy thì ban đêm đã đắp chăn, đã tắt đèn, chăn lại phủ đầu rồi, mà làm sao những cái bóng ảnh nó lại vẫn cứ còn? Tại sao cái hương, ban nãy thì lấy cái thí dụ cái gương, rồi bây giờ thì lấy cái thí dụ cái mặt nước. Đấy, cái gương với cái mặt nước nó soi vật, vật đi qua xong thì thôi. Còn con tại sao đêm đắp chăn rồi mà cái bóng ảnh nó vẫn cứ hiện lên? Tại mình, chính mình còn vướng mắc, mình còn cho là cảnh thật, cho nên mình để lòng. Thì vì cái để lòng ấy cho nên bây giờ cái bóng ảnh nó lại hiện ra, còn lưu lại cái bóng. Thế đấy, tức là mình còn thua cái gương, mình thua cái mặt nước. Thế nên biết tu. Thì cái chữ thế nên đây làm sao? Nghĩa là gì? Hễ mình cứ vướng mắc vào những cái bóng ảnh để mà khổ mà vui mà yêu mà ghét, thì nó thành một cái nếp ở trong tâm, cho nên những cái bóng ấy nó cứ hiện đi hiện lại. Nếu mình giác tỉnh, mình biết nó là huyễn, mình bỏ mặc thì nó tan đi. Đằng này mình lại cứ vướng mắc vào những cái bóng ảnh. Thế thì chính cái vướng mắc ấy nó khiến cho cái tâm của mình không được bình an. Ở đây nói giờ ngồi thiền đây, hòa thượng khuyên chúng mình thế nào? Thì nó hiện ra cái nét mặt thảnh thơi. Còn nếu cái tâm của mình lúc đó có những cái bận rộn hoặc là bực bội khổ khó khăn, thì nó hiện ra những cái tướng nặng nề khó khăn. Thế nhưng mà nhớ, cái nét mặt tươi tỉnh đấy nó có hai. Có thể là cái lúc bây giờ mình nhớ những cái chuyện gì vui vui ở nhà, thế là nét mặt mình tươi. Nhưng mà cái tươi ấy người ta thấy ngay là cái tươi duyên cảnh. Còn cái nét mặt tự tại, thanh thả, cái nét mặt của những vị mà không đã an định cái tinh thần này, thì cái nét tự tại nó khác. Thế cho nên khi các ngài nhìn cái nét mặt, các ngài có thể tạm hiểu được cái thiền của mình, trình độ nó đến đâu.